火鸡瘟的，对这边的火鸡瘟呢，大烧影子给我那个过去打别的，我上咱们楼这边mà con người cũng phải một cái thủ đoạn, phải không? Hồn mà không xài, không phải là cái hồn tốt. Nhưng mà tại sao lại chiến thắng mà nắm hết? Và tại sao hành khổ bao nhiêu triệu dân, bao nhiêu triệu người mà bị khổ như vậy? Bởi vì bằng đó triệu người lười biếng kiếp trước thì lại không chịu tu tập, để cho anh ấy chịu khó tu khổ hạnh. Nhưng tu khổ hạnh nó có cái năng lực á, năng lực nó chịu khổ thì nó làm được thành công. Nó chịu nghĩa là ăn dở. Nó chịu sống trong rừng, nó chịu nghĩa là không cần nhà giàu phú quý, nó chịu lăn lộn, nó chịu như vậy. Nó đâu nó có năng lực đó, năng lực nó tu luyện từ kiếp trước. Thành ra vì vậy mình là người tốt, nhưng mà mình lười. Thành ra mình bị hạn hạn. Nó đè đầu để cổ mới khổ. Nhưng mà may còn cái phước thì... may còn một chú phước, khi phước nào khổ. Chắc đi ra được Phật trong tài sản. Đó là những cái điểm thấy có một phần nữa như vậy. Thành ra đó, một cái người trong đạo Phật ý thức được cái ý nghĩa thiện là gì đó, mình rất cẩn thận, rất quý đó. Cái người thường đó, coi cái sự thiện như là cái tùy hứng mà làm. Nhưng mà một người Phật tử đó, coi cái thiện nó là cái mầm mống hạnh phúc mà. Đó là sự bảo vệ cho chính mình á, thành ra người ta rất quý lắm. Từ cái thiện rất nhỏ mình cũng quý lắm. Thế vì vậy á, mình sẽ để ý cái điều đó. Thế một vấn đề nữa là vậy. Mình đừng có thấy một người nào xấu rồi mà khinh bỉ hoặc là xong. Mình phải coi người đó nó làm cái gì nữa. Một người xấu mà nó đi tu rất nguy hiểm. Bởi vì nó có được cái năng lực khổ hạnh đó, nó có được cái năng lực chịu đựng đó, không phải kiếp này đến kiếp sau thôi được. Cái năng lực tu á, cái năng lực tốt ở trong ấy là để nó đạt được sự giác ngộ. Còn cái năng lực mà tu hành tập luyện các nghiệp của mình phải có năng lực á, cái đó ai làm cũng được hết, chứ không phải người xấu cũng có quyền làm. Ai làm được hết. Thì bà ta tu đến mức có thần thông, nhưng mà cái động cơ mà để tu chỉ để làm giáo chủ thôi, chứ không phải để đắc ngộ. Nhưng mà nó ra sức tu, một cái tham vọng nó có một cái, nó là một cái ý chí rất mạnh để thúc đẩy người ta hoạt động. Và từ cái hoạt động đó nó phát tiết những cái năng lực ra. Thì ra mình coi chừng những người có tham vọng. Mình đừng có thấy có tham vọng, mình có thấy người xấu, mình khinh bỉ, mình cho người đó không làm được gì hết. Cái đó là sai lầm á. Bởi vì những cái tham vọng, cái xấu nó sẽ thúc đẩy cho nó tôi luyện con người nó. Và khi nó đủ năng lực rồi đó, nó sẽ hành hạ mình không có chỗ nào nói được nữa. Lúc đó mình đừng có ỉ lại, mình đừng có bảo tôi tốt là bắt buộc tôi phải được kết quả tốt, bắt buộc thằng xấu phải thua thôi. Mình tốt mà mình lười, mình không chịu tôi luyện á, thì là mình thua. Thành ra vì vậy, cái người Phật tử á, tu dễ sợ, cái người Phật tử không phải bảo tôi Phật tử, tôi này nó xong. Trái lại mình thấy mình có chừng bởi vậy đó cho nên gì à, tôi nhớ là ông mình nhớ điều Shakespeare muốn nói một câu, ông bảo là khi mà phải sử dụng đến thánh kinh mà để có lợi cho mình á thì Satan nó cũng sẵn sàng thuyết về thánh kinh. Mình nhớ một điều như vậy, cái đạo bất cứ cái gì nó có một cái năng lực của nó. Mình phải nhớ điều như vậy. Khi một người mà thánh thiện á, người đó được rất nhiều kết quả tốt, người đó được kính trọng, người đó được tôn sùng, người đó được về vật chất thì có thể nói là vua chúa chăng nữa cũng có thể cúng dường bất cứ cái gì người đó muốn cũng được. Thế thì nó cũng là một cái chỗ mà khiến cho những cái người có tham vọng nó muốn trở thiện. Tại vì một kẻ mà có tham vọng á, một kẻ mà tham sân si nó nặng á, nó nghĩ thần, nó bảo cái uổng công đó, mình bây giờ mình có ra sức, mình làm mồ hôi nước mắt của mình cũng đâu có được bằng đó về quyền lợi. Nếu bây giờ mình chịu khó, mình đi tu, mình chịu khó, mình ăn chay nằm đất, mình chịu khó, mình khổ hạnh, mình chịu khó, mình tu cái đức hạnh đó, mình sẽ được cái điều đó.
Nhưng cái động cơ mà thúc đẩy nó tu cái đức hạnh đó không có chính đạo, không phải là vì giác ngộ, vì chúng sinh, không phải vì Bồ Đề Tâm, nhưng mà vì một cái tham lam nó sẵn sàng nó làm cái điều đó. Thành ra mình phải coi chừng khi mình là một Phật tử đại thừa, mình phải sáng sủa tất cả mọi vấn đề như vậy. Và một khi mà một cái cảnh như vậy đó mà họ còn có cái tất cả những cái tâm của họ chưa được thanh lọc, động cơ tu hành nó chưa chính đáng á, mà họ càng tu hay á, mình càng coi chừng, mình càng sợ hãi, mình càng nhắc nhở chết thì phải lo tu đi, không thôi á, là không khổ kiếp này chứ sao. Chắc là mình thấy là bây giờ mình có gặp ông rồi thì kiếp sau mình cũng có thể gặp lại chứ. Phải chơi. Mà một khi mình nhớ một kẻ họ có tham vọng, một khi họ tạo được ít quyền hành được bính á, họ có để cho ai thoát khỏi lưỡi bởi đi. Tất cả những cái họ được thừa hưởng đó chính là những cảnh khác. Một người muốn có quyền phải có những cái kẻ dưới quyền mình. Thành ra nó không có để những cái kẻ nào mà yếu hơn nó mà thoát bàn tay của nó hết á. Nó giữ lại hết. Thành ra nếu mà mình mà không đủ cái năng lực để đối phó lại thì mình cũng sẽ thành một nạn nhân. Và đó là những cái điểm mà cho mình thấy nó liên hệ kiếp trước kiếp sau. Và làm cho một cái người Phật tử á, sẽ chấn chỉnh lại cái đạo đức của mình, sẽ làm cho nó thành nó có một cái nền tảng vững chắc, đó là Bồ Đề Tâm. Và trên cái nền tảng vững chắc như vậy mà mình sẽ thành ra mình có được cái liên hệ với những gì gọi là thiền tri thức, những gì Bồ Tát, bạn Bồ Tát, Phật, có những cái liên hệ như vậy để luôn luôn trong mọi kiếp á, mình thực hành được những điều tốt, tức là mình tập luyện cho mình, đồng thời mình có được cái sự bảo vệ và che chở của những điều bạn tốt. Đó là cái có thể nói là trong cái gì liên hệ giữa kiếp trước kiếp sau của mình và cái đạo đức của trong đạo Phật. Và khi mà nhìn kỹ như vậy thì mình có thể hành đại thừa. Tại vì tôi phải nói là cái tinh thần đại thừa Phật giáo nó rất là, thứ nhất là dân chủ, bình đẳng. Mình thường liên quan đến Bồ Tát, Ngài là bình đẳng, đại bi bình đẳng, vô ngại đại bi mà bình đẳng, thường hành bình đẳng. Nó có một cái bình đẳng là nó tức là khi một con người mình nhìn tất cả sự vật, mình nhìn rất cụ thể, rất thực tế. Cái thiện như vậy, mình nhìn thấy cụ thể vô cùng, mình không có nhìn nó theo cái lối đạo khổng. Cái đạo khổng nó chỉ đưa ra như là một cái danh ngợi, được khen ngợi thôi, rồi bán cái đó mà thực hiện. Nhưng cái đạo Phật thấy rõ ràng tại sao mình phải làm điều thiện, phải cho lý do rõ ràng, bởi vì mình không muốn khổ. Cái điều thiện nó đem lại sự sung sướng cho mình, thấy rõ điều đó. Và cái làm điều thiện của mình á, nó có ích lợi, cho nên mình làm. Chứ không phải là tự nhiên mình nói bảo là bây giờ cứ nói dù tín hay nghĩa thì nó hay, nhưng mà tại sao phải tín, tại sao phải nghĩa? Đạo khổng sẽ kết luận là nếu anh không tín nghĩa sẽ bị cười chê. Tức là chỉ chẳng qua là mình tránh cái sự cười chê thôi. Chứ còn mình không biết rõ là tín nghĩa nó ích lợi ở chỗ nào, nó cần phải làm ở chỗ nào, tại sao phải làm nó. Kết luận đi rồi lại thì sẽ bị mọi người cười chê. Còn nếu làm thì được danh thơm tiếng tốt thì sao? Tức là mình làm vì danh thôi, mà mình không thấy rõ cái gì hết. Nhưng cái đạo Phật thì nó sẽ cho thấy vậy. Và rồi thì từ mình mới thấy là cái sự ích lợi. Bởi vì một khi mình làm một cái điều gì mình không có tự diễn được. Một người mà bây giờ cứ đứng giữa hư không, cứ phạt tiền như vậy, nó không thành sự bố thí được. Nó phải có cái khổ của người khác. Thành ra mình muốn tạo được một cái năng lực công đức cho mình, nó phải có người khác trong đó. Thành ra những người khác là những cái yếu tố rất cần thiết. Mình không có coi thường họ được. Mình bố thí cho họ, không phải là khi họ nhận họ cảm ơn mình, là mình đã ơn. Không có họ, mình cũng có được cái công đức đó. Thành ra cái sự liên hệ đó, nó trở thành là cần thiết để cho một vị Phật tử hoạt động, tạo, tôi luyện con người mình là tu tập cái công đức của mình. Và trong khi đó, tại sao mà cái kết luận lại luôn luôn đó, là mình phải nhớ ơn chúng sinh. Chúng sinh là một trong bốn cái ân ơn. Phật, ơn cha, mẹ, ơn thầy, sư trưởng, đó là ơn chúng sinh. Đó là ơn nó ở chỗ như vậy, không có công đức, không có chúng sinh mình cũng tạo công đức. Cho đến cái công đức mà thành Phật, của đức, của chư Phật, nó là cũng nhờ chúng sinh. không có chúng sinh đau khổ trong biển khổ đó, thì Phật cũng thành Phật được. Thật ra Kim Hoa Nghiêm mới nói là chúng sinh là cha mẹ của chư Phật, chúng sinh như gốc rễ, chư Phật là kết quả. Không có cái gốc rễ nó không ra kết quả được. Thì chính là những cái đó mà nó mới đưa lại những cái tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo trong cái khi thực hiện cái công việc công đức, công việc phước thiện, nhưng đồng thời mình luôn luôn tôi luyện cái tinh thần nó lại theo cái chính kiến của Phật Giáo Đại Thừa, mình đặt lại cái đó và làm cái tâm của mình ấy, nó thấy ích lợi sát thực. Có nhiều người Phật tử nó bảo là tôi không cần phước, sự đó là cái sự họ không hiểu gì hết. Họ bảo là tôi đến chùa để cúng cái gì đó là tôi cúng rồi thôi, không cần phước đức. Họ cứ nghĩ là cái tâm mà liên hệ đến phước đức là tham lam. Cái điều đó đối với Phật Giáo Đại Thừa là sai lầm hoàn toàn, bởi vì mình không hiểu rõ ý nghĩa của phước đức gì hết. Mình mà không có phước đức thì mình đâu có được cái số tiền mà đem đến cúng chùa. Phước đức nó là một cái phương tiện, nó là một cái năng lực để mà mình ích lợi cho mọi người. Còn bây giờ ví dụ như mình chứng được tính không hay gì rồi ấy, mình nhận biết bàn cho riêng mình thôi, nhưng mình muốn ích lợi cho người khác thì có phương tiện đó là công đức. Thành ra trong đạo Phật cái nhân của những cái công đức đó chính là cái làm việc làm thiện của mình. Nên cái thiện ở trong đạo Phật đó, Đại Thừa nó rất quan trọng, thì thường mới kêu là thiện căn là vậy. Thì đó là nói đại lược qua chữ nghĩa, tại dần trở lại cái thâm sâu cái gì, tức là cái vấn đề mà của các pháp ở chỗ thế tục tế. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào một pháp đó, thì mình phải gạt lọc dần những cái tâm chấp ngã đi, cái tâm chấp thật các pháp là thật có đi. Duy thức mới phân ra hai cái gọi là chấp ngã và chấp pháp, là chấp ngã thật có, chấp pháp thật có. Thì theo như duy thức học, theo như đại thừa duy thức ấy, thì cho là tiểu thừa chỉ mới bỏ được chấp ngã nhưng mà vẫn còn chấp pháp. Thì bây giờ đến đại thừa tính không là cả hai cái đều không hết, không ngã không pháp, phải ra bỏ luôn cả hai cái thì lúc bây giờ mới thành Phật được. Thì giờ trong cái khó khăn của mình ấy, là làm sao mà mình gạt lọc được cái tâm chấp ngã, thì từ từ mình sẽ thấy cái tính không với lại cái tính có nó hòa hợp với nhau, nó hiện diện rất rõ ràng. Thành ra mà bây giờ mà mình muốn thành luôn thì chưa, có lẽ chưa được. Nhưng mà mình có thể ví dụ như mình lấy một cái đồ vật ra, một cái đồ vật thì cho nó dễ phân tích. Thân thì nó hơi thấy hơi khó một chút, như mình lấy quyển sách này, để quyển sách trước mặt mình á. Trong lúc mình nhận diện cái quyển sách như vậy thì mình thấy ngay cái điều là quyển sách nó dày hay nó mỏng, vuông hay nó tròn hay nó vuông, chữ nhật đó là hình sắc, nó màu gì đó là hiện sắc. Hai cái đó nó được cái ý thức, nó được cái nhãn thức thấy một cách thiền lượng, là thấy trực tiếp. Nhưng mà đồng thời cái quyển sách, cái danh từ quyển sách nó nói lên cho một cái gì nó thật có, thường có, từ có, cái đó không có. Cái quyển sách mà đi vậy nó không có, nhưng mà nó chỉ có những cái pháp, màu sắc, kích thước, rồi ngắn hay nó do nhận thức nó sâu nhận, cái đó nó có, cái đó được coi là thế tục tế. Và cái đó trong cái mức mà thâm sâu thứ nhì của sắc pháp đấy, nó là không tức chính xác. Là tất cả các pháp nó là một cái biểu hiện ra, một cái ảnh, một cái hình ảnh bên ngoài của tính không. Mình chỉ nhớ điều như vậy. Thì mình có thể lấy ví dụ như là một cái đồng tiền bằng vàng. Thì cái vàng là chất vàng, cái đồng tiền là một cái nó hiện hiện ra cái chất vàng. Thì cái đồng tiền nó chỉ là một cái mặt hiện hiện ra của cái chất vàng. Mình lấy một cái ví dụ nữa để cho nó gần gũi hơn nữa, là ví dụ mình nhìn lên cái bầu trời một ngày xuân đẹp, mặt đẹp ngày hạ, mình thấy bầu trời xanh biếc ấy. Thì vốn cái bầu trời nó không có gì hết, nhưng cái màu xanh nó là một cái ảnh hiện ra của cái không có đó. chứ không có bao la mênh mông đó. Thành ra cái màu xanh nó là một cái mặt ngoài của một cái tính không. Thì giờ cái quyển sách của mình á, nó là một cái hiện hiện ra cái tính không. Hãy lấy ví dụ như cái cầu vồng chẳng hạn, mình thấy nó nhiều màu, mình thấy nó như có hoạt động, nó có nhiều màu đó, mà thực ra nó không có như vậy. Khi mình đến nơi nó sao thì hết. Nhưng mà từ cái không đó nó ảnh hiện ra như vậy. Thì lúc đó mình thấy là cái thâm sâu cái gì á, là không tức thì sắc, có nghĩa là sắc nó là một cái hiện hiện ra của tính không. Nhưng mà đây thì trước tôi có nói qua vấn đề này, đây mình phải chừng một điểm đó. Hiện ra như vậy. Thì lúc đó mình thấy là cái thâm sâu cái gì á, là không tức thì sắc, có nghĩa là sắc nó là một cái hiện hiện ra của tính không. Nhưng mà đây thì trước tôi có nói qua vấn đề này, đây mình có chừng một điểm đó. Là cái tính không của mình á, đừng có để cho nó lơ lửng trong không hay lơ lửng trong đầu óc của mình. Nó không phải là một lý thuyết. Tuy rằng á, nó giống như hư không vô vi á, nhưng mà nó là một chân lý. Nó là cái chân lý tuyệt đối của các pháp. Nó là một đối tượng của một cái nhận thức. Chứ mình đừng có nghĩ nó chỉ là một lý thuyết suông, hay là một lý thuyết triết lý nào đó, mình suy luận một nguyên tắc triết lý nào đó. Thành ra vì vậy cho nên phải nhớ một điều, cho nên người ta mới nói là cái mà có ở đây nó là từ cái không mà ra, từ cái không nó hiện ra. Người ta mới nói như vậy để cho mình đừng có đặt cái tánh không đi đâu mất tiêu hết, hay là ở một chỗ bí mật nào đó, mà phải hiểu là tất cả nó đang có ở đây này, là cái không ở đằng sau nó. Mình nhớ ngay như vậy. Đặc biệt điều nữa là cái không ở Tây Tạng nó hơi khác với Trung Hoa một chút. Và cái không Tây Tạng nó lấy từng pháp ra. Bây giờ đây cái bàn, ví dụ đây cái ghế, đây cái khoảng giữa này tức thì nó là một cái hư không vô vi, nó là một pháp, luôn luôn nó có các pháp, nó có một cái chỗ trồng, thế nào nó cũng có một pháp ấy. Và mỗi một pháp như vậy á, nó là một cái sự thể hiện ra của một cái tính không. Thế là cái tính không á, nó nằm chắc ở nơi từng các pháp một. Tính không không có nằm riêng. Là vì vậy á, tính không của cái bàn, tính không của cái ghế, tính không của không gian, tính không của cái gối. Thế là có thể mình có số nhiều của tính không. Đó, thì mình mới biết rằng là như là các pháp nó hoạt động sao mình biết, nhưng mà cái gốc, cái nền tảng của nó là tính không. Và trên cái mặt nổi của nó, trên cái mặt nổi nó vô thường, nó biến diệt. Nhưng cái tính không của nó là một cái thường hằng. Tính không nó là một pháp vô vi thường hằng. Tính không nó có từ vô thủy vô chung. Nghĩa là vô thủy là không có cái lúc đầu tiên, nghĩa là nói từ cái lúc trước rất xa. Vô chung là không có kết cục. Thì tính không luôn luôn có mặt. Nhưng mà không phải là tính không có mặt đứng đời các pháp hiện có. Đây là cái chỗ mà nó khó. Mà mình muốn hiểu được rõ tính không thì mình đừng có tách rời hai cái ra. Thế tục đế và địa nhất thiết đế, mình phải quan sát nó chung lại với nhau. Nếu mình tách rời ra là cái tính không đó của mình nó trở nên chủ tượng và nó thành một lý thuyết suông. Cái tính không mà đạo Phật muốn nói ở đây nó là như vậy. Nó gắn liền với các pháp. Thế thì nó gắn liền thì đây là mình coi nó như mặt hiện hiện ra thôi. Và mình phải nhớ một điều mà mỗi một cái không như vậy á, nó phải là cái bàn không, cái ghế không. Nó phải cái không nó phải là như thế á. Chứ nó không có một cái không đứng riêng. Nhiều khi nó có cái không mà đứng riêng á, là cái không á, nó là không. Thế là cái tính không nó cũng là không. Thì cái nó kêu là không không. Thì cái đó nó thuộc về đối tượng của ý thức, nó cũng kêu là pháp. Và lúc đó nó có qua cái danh từ mà mình sẽ học đến thôi. Còn bây giờ thì khi mình đang quan sát các pháp thì biết ngay là như vậy. Tức là bây giờ mình đừng có nói tính không một cái là mình để không ra ngoài, mình tập cái bàn là không, cái ghế là không. Mà không có chuyện là không có một cái gì đó mà có tính không. Tức là nó làm như thể là tính không nó bắt buộc nó phải có cái có, hầu như là như vậy. Và cái có nó bắt buộc phải là cái không, hai cái đó nó bị ép buộc vào với nhau mức nó không tách ra được. Nghĩa vấn đề như vậy thì khi mà mình bắt đầu mình thấy là mình dùng cái đầu óc mình nhận diện, mình nhận đây là cái bàn hay một quyển sách, rồi bắt đầu mình thấy là cái quyển sách có thật hay cái bàn có thật, nó là không. Bây giờ cái mà nó đang có là cái màu sắc của nó, cái kích thước của nó là một cái hiện hiện ra của tính không mà thôi. Cái điều đó làm cho mình gắn liền cái không vào với cái có này. Mình nhất định cái tâm mình đừng có để cái tâm phân biệt mình tách rời cái không này, gắn liền là như vậy. Thì cái ý nghĩa thâm sâu thứ hai nó có nghĩa là như vậy. Và lúc đó mình muốn cho cái nhận thức của mình nó sáng tỏ lên thì mình cần phải nhận ra cái tâm chất thật của mình. Thì nó một khi mình nhìn vào một cái đồ vật cái tức thời nó có cái ý thức, nhận thức, và trong ý thức nó có cái chấp ngã và nó chấp ngay cái bản đó, cái pháp bên ngoài đó, một cái gì thật có, độc lập, không do nhân duyên. Thì mình hãy bỏ cái đó đi, tìm cách mình gạt lọc cái đó đi. Nó, cái ý thức, cái nhận thức mà nó còn lại với các pháp còn lại á, nó là đệ nhất địa đệ, à nó là thế tục đệ. Và cái thế tục đệ này á, với cái đệ nhất địa đệ kia, nó không tách rời khỏi nhau. Đó là cái thâm sâu thứ ba. Cái thâm sâu thứ ba đó, nó cho thấy là hai cái đó nó không khác gì nhau hết. Là sắc không khác với không, không không khác với sắc. Nhưng mà mình đừng có bao giờ mà mình nói là nó không khác với nhau như vậy, thì mình cho nó là một. Nó khó để cho sự thật. Tức là bây giờ đạo Phật nói cái gì thì cái tâm nhận thức của mình nó nghe cái âm thanh đó, nó nghe ý nghĩa đó, nó đứng ngay chỗ đó. Chứ nó đừng có suy luận thêm. Thế khi mình nói cái này không khác với cái kia thì mà ô vậy hai cái là một. Đó là cái ý riêng của mình thôi. Chứ không thể trong tính không nói hai cái là một bất lợi. Các chị bảo vậy thôi. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Thì từ từ cái nhận thức của mình nó càng sắc bén hơn. Và bắt đầu nó nhận ra dần cái mặt đệ nhất liên đế và cái mặt thế tục đế của các pháp. Hiện giờ cái tâm thức của mình nó còn rất là thô sơ, chất phát. Và nó chỉ thấy các pháp hầu như là một. Nó chưa có biết được cái vấn đề gọi là chân lý tuyệt đối, đệ nhất liên đế. Nó chưa bây giờ bắt đầu cái tâm thức cũng bắt đầu nó nghe cái danh từ lắm. Và bắt đầu nó nghe những cái ý nghĩa nào đó của cái đệ nhất liên đế. Và nó chưa bao giờ nó biết thấy cái bản chỉ là cái bản thôi. Nó không có nghĩ cái bản là không. Mà nó cho cái bản là thật có mà nó cũng không buồn nghĩ cái thật có nó là gì nữa. Nhưng mà bây giờ cái tâm thức của mình nó bắt đầu nó nhận định rồi. Nó nhận diện rồi các pháp. Nó có như vậy á, nó mới sâu sắc rồi sau nó mới có cái năng lực á, để nó chế được cái phiền não khởi lên từ cái tâm chấp ngã chấp thật. Và trước khi mà nó có năng lực đó thì nó bắt đầu nó nhận ra được. Nếu mà mình nhận, mình phân tích một cách sâu sắc theo đạo Phật lâu ngày á, thì khi mà một cái phiền não nó khởi lên mình có thể nhận ra được á, cái phiền não nó thuộc vào cái phần nào của ý thức. Còn cái phần nào của ý thức á, nó hoạt động như thế nào. Mà cái phần nào mà nó thuộc về đạo á, mà cái ý thức nó học, nó tiếp thu được từ đạo á, thì nó vẫn yên lặng. Và nó vẫn tĩnh lặng, nó hoạt động theo chiều hướng của nó. Thì khi mà cái tâm thức mình nó nhận rõ như vậy á, thì nó bắt đầu á, nó hướng theo cái phương diện an lạc, tức là những cái tâm thức mà do đạo tôi luyện á. Và nó bắt đầu nó nghi ngờ và nó không muốn hoạt động nhiều trên phương diện thiền đạo nữa. Từ từ như vậy á, cái năng lực an lạc nó phát triển trong tâm thức của mình. Mình mới tự động có một cái niềm an lạc từ trong tâm được. Thành ra vì vậy á, cho nên bây giờ đó, mình bắt đầu mình tiếp thu những cái chất liệu mới. Và nó bắt đầu nó tôi luyện cho cái tâm thức một mặt chất phát của mình. Thì do đó mình luôn luôn mình nhận thức. Đầu tiên mình cứ nhận thức như thế. Nó không có một cái tác dụng hiệu quả gì đặc biệt hết. Nó chỉ mới làm quen. Nhưng mà từ từ mình sẽ thấy. Nếu mình quen rồi thì nó đó. Thế ra vì thế cho nên ấy, cái thông sâu thứ ba là dù hai cái đó nó ở một chỗ cùng một cái anti-T với nhau, nhưng mà đừng có đồng hóa với nhau. Cũng như cái hình dáng của thân mình với cái thân của mình nó ở một chỗ với nhau, nhưng nó không phải là một. Hay là cái ngọn lửa và sức nóng nó ở một chỗ với nhau, nhưng nó không phải là một. Đừng có đồng hóa với nhau, để cho cái tâm mình nó nhận diện quen, nó phân biệt quen. Cái phân biệt này á, nó khác với lại cái ý thức phân biệt. Ý thức phân biệt thì nói thật thì đạo Phật sử dụng cái chữ phân biệt, nhưng mà thực ra thì cái tiếng Anh hay tiếng gì ta thường kêu, Pháp thì kêu nó là một cái công sang mà nó thuộc công sách chuyên, tức là người ta cho là nó thuộc khái niệm, và cái đó là cái cần phải loại bỏ. Cái công sách chung là một cái mà đối với đạo Phật là nguy hiểm, và cần phải tìm ra cái là thực sự chung, nó trực tiếp. Còn như nó dùng khái niệm và nó bắt đầu nó phân biệt, khái niệm nó phải có phân biệt to nhỏ lớn bé nó đủ thứ đấy. Thì cái trạng thái mà phân biệt bằng một cái sự phân tích dựa trên các pháp, cái phân biệt nó kêu là trí huệ trong đạo Phật. Cái đó dùng danh từ của đạo Phật nó là chặt khỏi, chặt lọc lửa, tách rời nó lọc lửa các pháp. Cái nào là cái gì nó tách ra cái đó. Cái nào thuộc về âm thanh, cái nào thuộc về sắc, cái nào thuộc về hương, cái nào thuộc về vị. Rồi trong cái âm thanh đó, nó có cái âm thanh nào nghe khả ái, cái nào nghe khả ố, phân ra như vậy. Bắt các pháp chia tách. Thì cái mà tâm thức đó nó kêu là huệ. Còn cái mà ý thức mình phân biệt hay dở đúng sai của tôi hay nó, cái đó là kêu là cái ý thức phân biệt. Nó thuộc về vọng tưởng, và nó đưa lại phiền não, nó không có lối thoát. Ở trong những cái phương diện như vậy thì cho mình thấy mình tập dần á, để cái tâm trí huệ phân biệt của mình nó nhận rõ các pháp. Khi nó nhận rõ như vậy rồi á, mình mới thấy là tính không nó nằm như thế đây, và những cái pháp nó đang hiện ra nó là cái mặt ngoài của tính không, nhưng tính không và cái đó không phải là một, nhưng ở một chỗ nha. Thì lúc đó nó là trả lời giải nghĩa cho cái câu là sắc không khác với không, không khác với sắc. Nó thành ra cái nhận thức của mình á, bây giờ mình tập luyện cái nhận thức này á, là nhận thức về tính không này, thì nó rất là mệt mỏi trong đó. Nhưng mà mới đầu tiên á, thì nghe cho nó quen, được tập thiết thì phải thâu lượng một cách kết quả liền. Cái ăn thua là mình nghe nhiều thôi. Cái nghe nhiều á, nó phát sinh trí huệ. Tại vì Đức trong Đạo Phật bảo là trên phương diện mình tu học nó có ba cái huệ. Thứ nhất là tâm sở thành huệ, tức là những cái trí huệ nó được thành tựu bởi cái mình nghe. Thứ hai là tư sở thành huệ, tức là những trí huệ nó được thành tựu do mình suy nghĩ. Mình nghe rồi á, mình suy nghĩ. Và cái thứ ba là tu. Khi mình suy nghĩ rồi á, mình thấy nó phát triển trí huệ rồi, đúng là mình tu. Tức là mình thực hành cái trí huệ đó, tu sở thành huệ. Thì trong lúc mình thực hành như vậy, cái trí huệ càng ngày nó càng hiện diện một cách thực tế cụ thể, nó ngay nơi thực tại. Tức là cái sự hiểu biết của mình lúc đầu nó nằm trong đầu óc á, từ từ mình thấy nó hoạt động ngay trong hiện tại. Thì đó là lúc mình tu, mình thực hành á, nó sẽ tiến đến chân thành. Thì hiện giờ của mình á là nghe mà muốn cho nó thành huệ thì nghe nhiều. Đa văn là nghe đa là nhiều. Thì do đó cho nên cái vấn đề học hỏi á, nó cần phải kiên trì, cần phải tiếp tục. Còn nếu mình nghe một hai lần thì nó bay mất, tuy rằng nó gieo được cái nhân duyên cho kiếp sau, nhưng mà nghe mát nhã thì kiếp sau tự nhiên cũng thấy được quan tâm, thấy cũng cảm tình việt. Rồi nghe đến Phật pháp mình thấy cũng xa lạ thì mấy, đó là gieo cái nhân duyên kiếp sau. Nhưng mà nếu mà mình muốn tôi luyện nó đến mức thì mình cũng vậy. Rồi đến cái mức độ mà thâm sâu thứ tư á, thì cái mức độ này á, theo như họ giải thích thì họ bảo là nó thuộc loại rất sâu, tuy rằng nó mình nhớ là nó thuộc về thế tục đế đó, nhưng mà nó khó hiểu lắm. Và phải nói một điều là thế tục đế nó có những mức độ thâm sâu khác nhau. Tại vì mình nhớ là một điều không phải tính không á là coi như thuộc thế tục hết. Tính không là đệ nhất nghĩa đế, còn thôi thế tục. Nhưng mà trong những cái nó có mặt, nó hiển hiện, nó là những cái có á, không phải là nó dễ hiểu đâu. Thì cái trường hợp thứ tư này á, là tuy rằng nó cùng một chỗ với nhau nhưng nó vẫn khác nhau. Thứ tư nó chỉ có nghĩa vậy thôi. Thì cái nghĩa nó khác nhau như vậy là để cho mình đừng có bị lẫn lộn. Tức là mình phải hiểu một điều, tính không á, nó chỉ có phủ nhận cái tính chất thật có, chứ nó không phủ nhận cái pháp thế tục. Nó không phải một khoảng trống không, nó không phải một pháp phá hủy. Nhớ điều như vậy. Nó chỉ phủ nhận là để cho mình đừng có bị lẫn lộn. Tức là mình phải hiểu một điều, tính không á, nó chỉ có phủ nhận cái tính chất thật có, chứ nó không phủ nhận cái pháp thế tục. Nó không phải một khoảng trống không, nó không phải một pháp phá hủy. Nhớ điều như vậy. Nó chỉ phủ nhận cái tính chất thật có. Thành ra khi mình nhìn vào một sự vật á, mình thấy, mình nói là có. Ví dụ như tôi bảo cái bản có, thì ở đây mình nghe cái câu nói cái bản có, thì mình giữ lại cái gì? Mình giữ lại cái bản. Tính không nằm ở chỗ nào? Tính không nó nằm ở cái chỗ có của cái bản. Mình giữ lại cái bản đi. Còn tính không á, cái có này nó lại phân hai mặt. Có mà có là thật có đó. Tính không nó nằm ở chỗ đó. Tính không nó phủ nhận cái thật có đó. Còn cái có như là nó hiện hữu ra đó, do cái mắt mình thấy đó, cái có nó giữ lại. Cái có nó thuộc cái thế tục đế. Cái có nó đi với lại cái bản. Khi trong cái câu nói của mình, cái bản có. Thế bây giờ một người học về cái tính không này á, người đó phải bắt đầu từ từ nhận ra trong cái nhận thức của mình đó. Mình thấy là nó có một cái mình nhận các sự vật, và đồng thời mình có một cái chấp thật có đó. Mình phải bắt đầu tắt cái đó ấy. Mà nó khó đến mức độ mà thí dụ trong thiền nói sao biết. Trong thiền nói là mình lọc lửa như vậy á, trong cái trí huệ lọc lửa đó, nó y như là con ngỗng mà nó uống sữa. Thì theo cái tục lệ của bên Ấn Độ, người ta nói là cái con ngỗng á, khi mà nó uống sữa thì nó khi mà nó táp về này thì nó chỉ lấy cái chất sữa chứ nó không lấy chất nước. Nó rút chất sữa ra, hoặc nó nhả chất nước ra, nó rút chất sữa nó uống vào người đó. Thì khi mà mình mà nhận thức một sự vật đó, thì mình cũng phải học lừa như vậy. Mình lừa cái chỗ mà thật có, lừa cái chỗ chấp ngã mình bỏ đi, và mình lừa cái có thâu thập vô cái trí huệ của mình. Thế là cái có nó hoàn toàn nó bằng trực giác. Cái có một thuộc thế tục đế đó, thành ra nó phải khó. Thì cái có thứ tư nó là gì, nó chỉ như thế thôi. Thì nó là mình thấy là hai cái vẫn khác nhau. Hai cái ở một chỗ, không cái có nó ở một chỗ, nhưng không cái có nó vẫn phân biệt ra. Do đó, cho nên tính không không phải là, nếu mà tính không với có nó là một á, cái điều đó nó phi lý vô cùng, bởi vì hai cái nó không được nhau, nó không thể là một được. Thành ra cái luận lý đó của mình nó sẽ bị sai lại, và nó không đủ giá trị để nó thành lập tính không được. Thành ra cái không với có nó vẫn phải là không, có vẫn phải là có, nhưng mà không có tách rời nó được. Khổ. Thì đó chính vì thế mà hôm trước tôi nói là đừng có vì tính không mà biến nó thành một cái lý thuyết. Rồi từ cái lý thuyết đó mình làm đúng đó. Tức là mình bảo là A cũng là không, B cũng là không, cho nên A là B. Mình mà lý luận cái lối đó là nó thành ra một cái lý luận, lý thuyết rỗng mà nó không đúng, nó không xác thực với thực tế. Cái đạo Phật nó đi theo thực tế. Thì ra mình cũng phải bảo là bây giờ mình bảo là anh Giang là không, anh Kim là không, anh Kim là anh Giang. Thế vậy thì khi nào anh Giang nợ tiền tôi giúp việc đến nói phim. Nó không phải những cái suy luận đó là con nít, nó là những cái mà
không, hoàn toàn nó không phải là luật pháp ở đây.
Thế thế thì bây giờ lường bà hay là nói đòi tiền đỡ người đang bấm tồn tại mà tôi bấm kim lại là bấm lại cả lại rồi. Không phải như thế, nó hoàn toàn không đúng lắm. Và trái lại á, nó làm cho mỗi một cái pháp, mỗi cái sự vật á, nó chắc thực và nó rõ ràng tại sao nó lại như vậy, bởi vì cái tính không cho nên nó lại như vậy. Tại sao Giang khác như kim? Bởi vì cái tính không của Giang á, mà Giang khác như kim. Thành ra nên trên phương diện tính không á, mình có thể nói là nó bình đẳng với nhau. Nhưng mà trên phương diện để nhất hiện đấy nó bình đẳng, nhưng trên phương diện thế thực tế á, nó khác. Mà cái lý do tại sao thế thực tế nó khác, nó cái chỗ này nó khó lắm, là bởi vì từ cái định nhất kia tế mà nó khác. Thành ra nơi pháp thân á, mình bình đẳng với Phật, nhưng mà mình không thể ỷ vào cái chỗ định nhất kia tế đâu mà mình nói tôi là Phật. Tại vì trên cái phương diện thế tục tế á, cái thế tục tế nó hiện diện, thành ra khi mình đi sâu vào thế tục tế nó khó. Thế tục tế nó là cái có, mà cái có nó vô lượng vô biên. Thành ra mình muốn có một cái trí để hiểu tất cả những cái thế tục tế á, nó rất là khó. Thế thì bữa trước tôi nói nó là do nghiệp nữa. Mà cái nghiệp xử lý nó hoạt động được á, là bởi vì nó nhờ cái đó là không. Thí dụ tôi là không, cho nên cái nghiệp nó hoạt động được ở cái tôi này. Và khi nào cái nghiệp nó hoạt động như thế, là trên phương diện thế tục đế, cái nghiệp nó hoạt động như vậy, thành ra cái tôi này nó bằng với cái tôi kia, nhưng mà trên cái mặt có nó vẫn khác nhau. Mà cái lý do nó khác là bởi vì cái tôi, cái nghiệp của tôi này nó dựa vào tính không, cho nên nó hiện diện ở đây được. Cho nên nó có, mà mỗi một cái nó có cái nghiệp khác nhau, cho nên nó khác nhau. Mà cái nghiệp hoạt động được là do tính không của chính cái nó. Chính quyển sách nó là một cái tính không, cho nên cái nghiệp quyển sách nó hiện diện ra được quyển sách. Đó, thành ra nó thành quyển sách. Và cái tính không đó nó không rời khỏi những cái tính chất của quyển sách đó. Cho nên những cái nghiệp mà nó quy định cái quyển sách đó với cái tính không của quyển sách đó, nó là một với nhau. Nó có thể nói là nó không thể tách rời khỏi nhau. Đó. Nó rất chỗ này đó là coi như đến chỗ gọi là bất khả thuyết, tức là nó hết được, bất khả tư nghị, suy nghĩ hoài không thể suy nghĩ được. Mà cái lý của nó chỉ ăn thua là khi mình nhận ra được. Thì hầu như một cái gì mà họ mà đến cái mức độ trí huệ, họ trở thành gọi là biện tài vô ngã, tức là cái biện luận của họ nó không có trở ngại, nó không có bị cái gì chướng ngại được. Thì cái chỗ đó nó rất là thâm sâu, nhưng mà đạo Phật nói đó nó là sự thật của các pháp, chứ nó không phải là do một cái đầu óc của một vị Phật hay là của một con người nào nghĩ ra, nhưng mà do Đức Phật thấy được sự thật của các pháp như thế. Nó đặc biệt, nó kỳ lạ, nó kỳ ảo như vậy. Thành ra mình nhìn cái bàn nó rất tầm thường, nhưng mà cái chân lý thật của nó rất kỳ diệu. Nó rất kỳ diệu. Thành ra vì vậy á, khi mà những người chứng được những cái chân lý đó rồi á, thì các pháp đều pháp nào cũng là Phật pháp hết. Nhất thiết pháp, giai thì Phật pháp. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Bây giờ mình phải xác định lại cái tính không như vậy. Không ở đây, ở thể tây tạng giải thích nó đặc biệt. Trung Hoa nó có, Trung Hoa muốn nhìn một cái tính không mà nó bao hết. Nhưng mà đặc biệt ấy, thì cái đó thì tôi, nhiều khi tôi chưa có nghiên cứu thật đầy đủ á. Tôi không biết là nó có ở đâu ở trong Phật giáo Tây Tạng hay không. Nhưng mà trên cái phương diện mà tính không của Tây Tạng, mà đặc biệt là cái phái của Ngài Đạt Đại Lạc Ma là phái Gelugpa đó. Chuyên môn với lại phái Sakyapa là hai phái chuyên môn về tính không, là như vậy. Là thích cái tính không như vậy, nó sát theo từng pháp một, chúng ta không thể có một cái không lý thuyết được, à, không nó từng mỗi một pháp, và cái không nó là nền tảng cho mỗi một pháp, mà mỗi một pháp nó khác nhau, nên cái không đó, nó vừa bình đẳng nhau, nó vừa là khác nhau. Cái không ở nơi tôi thì có một cái gì nó thường hạng chất, không phải tai mắt mũi lưỡi. Không phải là những cái tâm nghĩ tôi, tâm nghĩ của tôi, tâm nghĩ thương yêu ghét, những cái đó hoàn toàn vô thường, cũng phải một cái tâm thức đặc biệt. Nhưng cái tính không của tôi ấy, chính là cái tôi thật sự, cái tôi luôn luôn là nó, chính cái đó. Và chính từ cái tính không đó mà tôi vận chuyển các nghiệp, do đó cho nên tôi khác mọi người, tôi đi nghiêm nghiêm, đó là nghiêm, theo cái nghiệp của tôi mà nó thành rồi. Và do đó tôi có thể thay đổi được. Kiếp này tôi tạo nghiệp, tại kiếp sau tôi biến chuyển. Thành ra trên cái phương diện thế thực tế đó, thì tôi vẫn khác mọi người. À, trên phương diện đấy nhất cái đấy bình đẳng, trên diện thế tục đấy tôi khác mọi người và tôi biến chuyển được. Trong cái biến chuyển đó nó có cái lẽ vô thường, ý nghĩa của đau khổ, nguyên nhân của đau khổ là tập thế, và nó có cái ý nghĩa giải thoát. Nếu mà trong cái biến chuyển đó tôi đừng có chấp thật có, thì tất cả những sự biến chuyển nó chỉ là một cái ảnh hiện ra của tính không thôi. Một khi tôi chứng được tính không như là pháp thân, thì cái, những cái nghiệp đang hoạt động đây của tôi nó chỉ là hóa thân thôi. Nó chỉ là một hóa thân. Mà nếu khi nào kêu là hóa thân đúng nghĩa là khi mà cái động cơ, tức là cái đầu mối của nghiệp ấy, cái động cơ mà tác động nghiệp ấy, nó là Bồ Đề Tâm, thì kêu cái này hóa thân. Còn nếu mà do nghiệp, tức là tôi có một cái ý nguyện là độ chúng sinh á, thì lúc bây giờ nó chỉ là cái nghiệp tham sân si nó hiện ra cái thân này, thì lúc đó nó kêu là thân của nghiệp thức, chứ không phải hóa thân. Tại vì cái hóa thân nó có cái ý nghĩa là hóa ra để phương tiện cứu độ chúng sinh. Thành ra khi do Bồ Đề Tâm ấy, là cái ý chí, cái đầu mối của nghiệp lực ấy, thì tôi sẽ hoạt động ra một cái thân đó là nó để tiếp ứng với chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh, thì kêu nó là hóa thân. Thành ra cái pháp thân nó chính là tính không. Nhưng mà chúng ta phải nhớ đừng có biến tính không, lý thuyết tính không này nó luôn nó đi liền, nó đi kèm, nó đi sát với lại các cái có, các cái nghiệp hoạt động. Đến chỗ đó rồi, bây giờ mình có thể quy kết về phương diện là tất cả các pháp trên phương diện của thế tục đấy nó chỉ có nhân duyên tạo ra thôi. Kết luận này như vậy. Mà nó do nhân duyên tạo ra này thì có cái tầng mức cao với là sâu khó hiểu của nó. Thì họ nói là mình có thể nhìn nó theo năm cái tầng mức. Tức là các pháp nó liên hệ với nhau qua nhân duyên, nó do nhân duyên mà nó khởi. Và thứ nhất là do chân. Thứ hai là do danh. Danh này thì để tôi nói hơi lược qua. Thứ ba là do các thành phần. Thứ tư là nó là một cái chỗ, một cái nền tảng. Nó phải có một cái nền tảng để mà các pháp nó hiện hữu, để mà các pháp nó được là nó được gắn là nó. Và thứ năm là một cái tâm thức. Tâm thức để gắn cái danh vào các pháp, để làm cho các pháp là các pháp. Thì trong năm cái các cái nhân duyên mà Tây Tạng còn phân tích ra như vậy, thì cái thứ năm là cái khó nhất. Mà họ nói là nếu mà mình muốn hiểu cái thứ năm á, mình phải chứng cái tính không trước, mình mới hiểu được cái nhân duyên theo cái lối thứ năm. Cái lối nhân duyên dễ hiểu nhất, thứ nhất là nhân. Nhân thì cái gì nó cũng có nhân của nó hết. Lối này mình rất dễ hiểu. Ví dụ như là bây giờ một cái hạt thóc nó đẩy cái mầm lên, thì nhờ cái hạt thóc đẩy mầm nó đâm bông lên rồi nó kết ra lúa gạo, bông lúa này nó, thì hạt thóc nó là nhân. Nhưng mà nếu mình học kỹ về đạo Phật thì trong nhân này còn phức tạp lắm. Nhân có thể chia ra là năm cái nhân mình. Và chúng ta nó là chỉ là bốn nhân thôi, nhưng mà nếu mà mình chia đủ nó lên sáu cái loại nhân nữa. Thì đại khái bữa trước mình có nói về tứ duyên, tức là bốn cái duyên rồi. Nhưng mà đại khái cái nhân á, mà nhân mà nó trực tiếp nó cho ra quả thì cái đó nó kêu là năng tác nhân. Và có một loại nữa nó cũng kêu năng tác nhân, tức là nó không trở lại cho cái sự sinh quả. Ví dụ tôi làm một việc gì thì tôi là năng tác nhân của cái công việc, ví dụ tôi làm cái bàn và bây giờ anh Giang anh cản trở tôi thì tôi với anh Giang đều là năng tác nhân hết. Nhưng mà tôi á là cái người cho đem sức lực của mình để cho nó thành quả, Ở Như Lai lại không ngăn trở cái việc đó. Thành ra tất cả các pháp nó đều có thể làm nhân được hết. Bởi vì pháp nào nó cũng có thể là một cái năng tác nhân, nó không chứng ngại. Thành ra ngay khi tôi làm cái bàn hư không, nó cũng là một cái năng tác nhân. Bởi vì hư không nó không trở ngại, nó không trở ngại cho cái việc làm đó. Thành ra đối với đạo Phật đó, là cái nào cũng là nhân hết. Cho nên tập Phật kết luận lại là không có chuyện là chỉ có một nhân thôi. Không bao giờ có trường hợp là chỉ có một nhân. Ít nhất tối thiểu là hai nhân. Thành ra khi thầy ấy mà đi Nhật này mà chứng minh về cái pháp lý đó, phải là nhờ hai nhân. Nếu một nhân là không làm được, thì hai nhân, tối thiểu là hai nhân. Thì ra cái vấn đề một nhân đó là những cái đạo như là thiên chú giáo á, thì cho trong một nhân thôi, nhân từ thượng đế ra thôi, một nhân thôi. Nhưng mà đạo Phật là không thể nào có cái chuyện một nhân được. Bởi vì bây giờ trước tiên mình nói một nhân, nhưng mà bây giờ ông thượng đế cũng đứng ở đâu? Ông phải có một cái không gian đó chứ. Cái không gian nó là một cái nhân thứ hai. Thành ra mình có thể nói là các pháp nó đều góp phần vào với nhau hết, là không có nào đứng ra ngoài cả. Mà nếu đứng ra ngoài không thể nói chuyện tất cả được. Nếu bây giờ thượng đế mà lúc đó nó có khó một khoảng trống đó, mà tôi sinh ra mọi người, những cái khoảng trống nó đứng ngoài cái sự sinh đó hả? Thì đâu có thể nói là thượng đế là sinh tất cả được. Mà nếu phải chấp nhận một cái khoản đó, bắt buộc phải có thêm một cái khoản, nó là một cái nhân sinh nghị. Thì nó không thể có chuyện một nhân mà sinh được. Thì trong cái lý luận của đạo Phật là như vậy. Còn ra nó có một trường hợp nhân nữa là mình phải nhớ, vì không phải là mình có nhân quả là xong. Nhưng mà một khi cái nhân nó bắt buộc nó phải hiện hữu. Từ cái điểm này cho đến điểm kia, nếu mà nó không hiện hữu á, thì nó mất rồi, nó đâu có nhân được để mà tiếp tục nữa. Thế rồi mình lấy cái hạt lúa ra, mà cái hạt lúa này cái dây sau nó không còn nữa, đâu có được. Thành ra nó có một cái nhân gọi là nó tiếp tục. Cái nhân đó nó kêu là đồng loại nhân. Tức là cái loại trước nó tiếp tục cho cái loại sau, mà nó cùng loại với nhau. Cái đó mình có thể nói như là thiện. Cái tính thiện trong mình á, ngay cái giây phút sau nó vẫn là thiện, nhưng mà nó nhờ cái thiện phút đầu, và cái phút sau nó mới thành thiện được. Thành ra phút đầu nó là đồng loại nhân.